Cậu bé học việc phù thủy. Ngày xưa ngày xưa, có một cậu bé tên Franz. Cậu là người học việc phù thủy. Thầy phù thủy sống trong lâu đài thật lớn, nhìn ra ngôi làng nhỏ của Franz, nơi cậu sống với gia đình mình. Thật là vinh dự lớn khi cậu trở thành người học việc cho một người thông thái và đầy quyền năng như vậy. Franz rất hào hứng khi được học phép thuật. Nhưng ngày đầu tiên đến lâu đài, việc đầu tiên cậu nhận được là một danh sách dài việc nhà quanh lâu đài, lau dọn, giặt giũ và gắn nước từ giếng. Franz không vui, thật không công bằng, cậu tự lẩm bẩm. Mình đâu đến đây để làm người hầu, chừng nào thì mình mới được học phép thuật chứ? Thầy phù thủy là một người bận rộn. Mỗi sáng ông giao cho người học việc của mình những việc nhà cần làm hôm đó, sau đó đến xưởng phép thuật của mình hoặc đến các ngôi làng khác để nghiên cứu. Ông để Franz một mình. Tình cờ, trong lúc dọn dẹp, Franz vô tình nhìn thấy một trang trong cuốn sách được bọc ra và cất kỹ trong xưởng phép thuật của thầy phù thủy. Trang sách chứa đầy hình ảnh minh họa xinh đẹp và các câu thần chú của thầy phù thủy. Franz rất mong mình có thể học được cuốn sách đó. Vài tháng qua đi, Franz chán nản khi suốt ngày phải làm việc nhà. Thế là cậu quyết định lén đọc quyển sách thần chú đặc biệt của thầy phù thủy khi ông vắng nhà. Nhưng hôm đó trước khi rời đi, thầy phù thủy kêu Franz lại. Nhóc con, ta cần cậu chà sạch sàn đại sảnh. Ông nói, dùng chiếc xô này hứng nước giếng để lấp đầy bồn đá trong sảnh. Franz đảo mắt sau lưng thầy phù thủy, nói, vâng, thưa ngài. Sau khi bồn nước đầy, thầy phù thủy tiếp lời, hãy dùng chổi quét nhà. Ta muốn nhìn thấy sàn nhà bóng loáng khi ta trở về vào buổi chiều. Ngay khi thầy phù thủy đi khỏi, Franz trèo lên bậc thang trong xưởng của thầy phù thủy. Cậu biết phù thủy giấu chìa khóa ở cạnh tủ gỗ, nên cậu nhanh nhẹn dùng khóa để mở cửa. Cánh cửa cũ kỹ và ọp ẹp kia, bên trong kệ sắt là quyển sách phép thuật mà cậu mong chờ. Franz đem quyển sách ra đại sảnh. Cậu ngồi xuống nhìn những trang sách nhiệm màu, có tất cả các loại thần chú cổ quái và tuyệt vời. Trong khi đọc sách, Franz nhìn thấy câu thần chú có thể làm đồ vật sống dậy. Trong đầu cậu nảy sinh ý tưởng. Chỉ là một câu thần chú nho nhỏ, có gì đáng ngại đâu chứ? Franz nói với chính mình. Cậu cười toe toét đi lấy chổi và xô nước. Cậu đặt chiếc chổi lên sàn, quay lại ghế ngồi và từ từ niệm thần chú. Cậu bé mong đợi cây chổi sẽ sống dậy và tự quét sạch đại sảnh. Lần đầu chẳng có gì xảy ra. Franz vừa định niệm câu thần chú lần nữa thì bỗng chiếc chổi mọc ra hai tay và đứng dậy. Franz kinh ngạc đến suýt té ghế. Thật là kinh ngạc, cậu đang làm phép thuật. Chổi, cậu ta ra lệnh. Mau nhặt chiếc xô lên và mang nước lấp đầy bồn đá kia mau lên. Chiếc chổi bước đến chỗ giếng và bắt đầu cầm xô nước bước qua lại giữa giếng và bồn đá trong đại sảnh. Franz không tin nổi vào mắt mình. Cậu ta cười thật lớn trong khi chiếc chổi tiếp tục gắn nước. Cậu nói, ta là chủ của ngươi và ngươi phải nghe lệnh ta. Một lúc sau, Franz nhận thấy nước tràn ra khỏi bồn đá và chảy lai láng khắp sàn nhà. Dừng lại chổi, cậu la lớn. Tuy nhiên, cái chổi vẫn tiếp tục gắn nước. Mình nên làm gì bây giờ? Franz nghĩ. Cậu lật qua các trang của cuốn sách ma thuật để tìm câu thần chú khiến cho chổi dừng lại. Nhưng chổi vẫn tiếp tục. Bây giờ, cả sàn nhà đã ngập nước. Franz vội chạy đi tìm rìu đến chặt cây chổi thành từng mảnh nhỏ. Như vậy được rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm nói. Cậu hoảng hốt. Từ những mảnh gỗ nhỏ bắt đầu động đậy và lớn dần lên rồi mọc ra tay chân. Chẳng bao lâu liền có một đoàn quân chổi. Chúng tự đến giếng nước để xách nước về. Franz không biết làm gì. Đống chổi tiếp tục xối xả vào đại sảnh và chẳng mấy chốc nước dâng đến đầu gối cậu. Cậu không có khả năng khiến đám chổi dừng lại. Ngay lúc đó, thầy phù thủy trở về. Ông ta giơ tay lên và lớn tiếng đọc một câu thần chú. Trong phút chốc, đống chổi biến mất cùng với biển nước. Mọi thứ trở lại bình thường. Franz sợ hãi run rẩy. Cậu quỳ xuống. Hãy tha lỗi cho con, thưa thầy. Cậu cầu xin. Con chỉ muốn thử làm phép thuật. Thầy phù thủy vô cùng giận dữ. Không bao giờ được đùa nghịch với những thứ mà con không hiểu rõ. Ông quát lớn. Phép thuật là một thứ quyền năng và chỉ có phù thủy mới chế ngự được. Franz tràn ngập xấu hổ. Bây giờ cậu sẽ không còn cơ hội được học phép thuật nữa. Ta nên gửi cậu đi, nhóc con. Thầy phù thủy tiếp tục nói, nhưng lại thấy sự ăn năn của Franz. Ông quyết định cho cậu ta một cơ hội. Cậu có thể ở lại, ông nói. Nhưng còn rất nhiều thứ cậu cần phải học đấy. Franz phở thào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài, cậu nói. Con hứa là con sẽ thật chăm chỉ. Vậy, thầy phù thủy nói, cậu có thể bắt đầu từ việc lau dọn sàn nhà này, theo cách truyền thống.